đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2021 và cũng là chương trình lần thứ 1012 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay là ngày lễ Phục Sinh. Xin ơn lành của Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả quý vị và gia đình được luôn luôn bình an và nhiều niềm vui. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài viết về Thánh Giuse hiện ra. Bài viết tại sao nên dùng kính Thánh Giuse và nói về cuộc đời của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, dòng Chúa Cứu Thế. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Trường hợp hiện ra duy nhất của Thánh Giuse. Thánh cả Giuse đã nói chuyện với một người chăn chiên người Pháp vào năm 1660. Ở đó có một con suối và một đền thánh, nơi đã ghi lại các phép lạ và ơn thiêng. Nhân kỷ niệm 150 năm ngày chân phước Pio thứ 9 tuyên bố vị thánh bảo trợ của giáo hội, tưởng cũng nên nhắc lại một số can thiệp phi thường của vị hôn phu của Đức Mẹ Maria trong lịch sử giáo hội. Sự kiện này đã xảy ra cách đây 5 thế kỷ. Người chăn cừu khát nước tại làng Cotignac gần thành phố Toulon, và ngày 7 tháng 6 năm 1660, có một người tên là Rica Gaspar đang chăn cừu trên núi Bessilop, cách làng 3 cây số, chăn thả đàn cừu của mình dưới cái nắng như lửa thiêu, làm cho anh ta khát nước. Lúc bấy giờ anh Rica Gaspar cầu xin Thánh Giuse, người mà anh hết mực sùng kính, và bỗng nhiên một người đàn ông cao lớn xuất hiện, chỉ tay vào tảng đá to và nói: "Ta là Thánh Giuse đây, hãy lật tảng đá đó lên và anh có thể uống nước." Người chăn cừu nhìn vào tảng đá được Thánh Giuse chỉ cho, dù có đến 10 người cũng không thể nâng nổi nó. Tuy nhiên nghe lời Thánh Giuse, nên anh Rica đã nhấc tảng đá lên dễ dàng và uống say sưa dòng nước tinh khiết mà chưa một ai đã từng được nhìn thấy. Đây là lần hiện ra duy nhất của Thánh Giuse trong giáo hội, và đây cũng là những lời duy nhất của Thánh Giuse. Vì trong tin mừng thánh nhân hoàn toàn im lặng, nhiều đoàn hành hương và rất đông các bệnh nhân kéo tới Cotignac. Hầu hết họ trở về nhà đều được chữa lành. Cạnh con suối của Thánh Giuse, nơi ngài hiện ra, có một nhà nguyện nhỏ được dựng lên và sau đó là một tu viện để trợ giúp các tín hữu tuôn về đó ngày càng đông. Thời kỳ cách mạng Pháp, nhà nguyện và tu viện rơi vào cảnh đổ nát và ở trong tình trạng như vậy trong nhiều năm. Ơn lành và phép lạ. Sau cuộc chiến, một cộng đoàn các nữ tu dòng biển Đức từ Algeria đến lập cư tại đây. Tu viện xưa được tân trang và nhà nguyện hoạt động lại thường xuyên với sự trợ giúp của khách hành hương, hướng về nơi Thánh Giuse đã nói chuyện để chỉ ra dòng suối kỳ diệu với dòng nước ngọt ngào và tươi mát. Ngày nay vẫn còn rất đông khách hành hương về nơi mà Thánh Giuse đã hiện ra, và vì dòng suối nhắc nhở đến dòng nước kỳ diệu ở Lộ Đức, nơi các ơn thánh ngày càng được nhân lên. Văn khố của dòng tận hiến cho Đức Mẹ, tức là Oblats of Mary, nơi chăm nom đền thánh, liệt kê rất nhiều phép lạ được cho là xuất phát từ dòng nước kỳ diệu ấy. Vương cung thánh đường lớn nhất thế giới dành riêng cho Thánh Giuse. Nếu Cotignac là vị trí biểu trưng cho sự hiện ra của Thánh Giuse, thì có một nơi khác tôn vinh quyền năng của vị thánh này. Thánh André Besset khuyến khích lòng sùng kính Thánh cả Giuse. Với những người đã được chữa lành, ngài nói: "Chính Thánh Giuse làm phép lạ, không phải tôi chỉ là con chó nhỏ của thánh nhân." Tên tuổi của Thánh André Besset gắn liền với Oratoa, một vương cung thánh đường lớn nhất thế giới dành riêng cho Thánh Giuse ở Montreal, Canada. mỗi năm có ít nhất 2 triệu du khách bước lên tòa nhà này để được nghe tiếng gọi thiêng liêng giữa những bức tường thánh và để khám phá diện mạo của đấng sáng lập, người gác đền thờ đơn sơ của Học viện Notre Dame, một nhà nguyện nhỏ được khởi công xây dựng vào năm 1904. Vào năm 1917, nhà thờ thực sự được xây dựng với một tầng hầm có sức chứa lên đến 1.000 chỗ ngồi. Để làm được điều đó, Ngài đã gây quỹ trong nhiều năm và thậm chí bán cả tóc của mình cho các sinh viên. Vương cung thánh đường trên được xây dựng vào năm 1955 và hoàn thành vào năm 1967, với sức chứa 3.000 chỗ ngồi và 10.000 chỗ đứng. Bên trong dài 105 mét, rộng 65 mét và cao 60 mét, chiều cao tính từ chân đến đỉnh thánh giá là 97 mét. Vào ngày con chó nhỏ của thánh Giuse yên nghỉ, hàng triệu người đã bày tỏ lòng kính mến bằng cách diễu hành quanh quan tài của Ngài cả ngày lẫn đêm. Qua cuộc đời và những lời khuyên đầy khiêm tốn của mình, thánh André Bessette đã trình bày cho toàn thế giới thấy được sự tốt lành và sức mạnh của lời cầu bầu của thánh cả Giuse. Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Một số thánh giải thích tại sao nên sùng kính thánh cả Giuse. Thánh nữ Teresa Avila nguyên là một nữ tu dòng kín cát minh. Ngài có lòng sùng kính thánh Giuse một cách đặc biệt, và Ngài cho biết rằng thánh Giuse không bao giờ từ chối điều gì mà Ngài cầu xin vào ngày lễ kính thánh nhân là 19 tháng 3 hàng năm. Không lâu sau, khi được tuyên khấn trở thành một nữ tu dòng kín cát minh, thánh Teresa bị mắc một chứng bệnh lạ. Khi bệnh trở nên nặng, thánh nữ rơi vào tình trạng hôn mê trong suốt 4 ngày. Mọi người đã nghĩ rằng thánh Teresa sẽ không qua khỏi. Sau khi tỉnh lại, thánh nữ bị liệt và phải nằm trên giường suốt 3 năm. Nhưng khi Ngài cầu nguyện cùng thánh Giuse thì được chữa khỏi chứng bệnh mãn tính. Thánh Teresa không bao giờ quên ân huệ này. Ngài đã luôn kêu gọi mọi người để ý đến quyền năng khẩn cầu đặc biệt của thánh Giuse. Theo thánh Teresa Avila, Chúa Giêsu đã vâng lời thánh Giuse khi còn ở dưới thế, trong mái nhà Nazareth, và giờ đây ở trên thiên quốc, Chúa vẫn lắng nghe những điều thánh Giuse yêu cầu. Giáo hội cũng mời gọi các tín hữu tôn kính thánh Giuse, đặc biệt là chạy đến cùng thánh cả trong những cơn nguy nan khốn khó. Sau đây là 10 lý do mà các thánh giải thích sự cần thiết phải sùng kính thánh cả Giuse. Thứ nhất, thánh Giuse là một vị thánh. Thánh Gregorio Nazarian nói, Chúa đã làm cho thánh Giuse trở nên rạng ngời như được chiếu tỏa bởi ánh mặt trời với tất cả ánh sáng và sự rực rỡ mà các thánh sở hữu. Thứ hai, thánh Giuse vâng theo kế hoạch của Thiên Chúa. Thánh Bernardo thành Clairvaux nói, thánh Giuse được chọn giữa mọi người để là người bảo vệ và canh giữ Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, người bảo vệ và là cha nuôi của Con Chúa, và là người cộng tác duy nhất trên trái đất và người tin tưởng vào sự bí mật của Chúa trong công trình cứu chuộc nhân loại. Thứ ba, thánh Giuse có thể giúp chúng ta mọi điều. Thánh Thomas Aquino nói, một số vị thánh được đặc ân gia tăng sự bảo trợ của các ngài đối với chúng ta khi ban cho chúng ta những ơn đặc biệt trong một số trường hợp khi chúng ta cần. Nhưng thánh cả Giuse có quyền trợ giúp chúng ta trong mọi lúc, mọi sự cần thiết và mọi công việc. Thứ bốn, thánh Giuse giúp đỡ chúng ta cách đặc biệt trong việc sống các nhân đức. Thánh Teresa Avila cũng nói, ước rằng tôi có thể thuyết phục mọi người sùng kính vị thánh vinh hiển này, vì tôi biết bởi kinh nghiệm lâu dài của mình những ân phúc nào Ngài có thể xin Chúa cho chúng ta. Tôi chưa bao giờ biết bất cứ ai thật sự sùng kính Ngài và vinh danh Ngài cách đặc biệt mà không tiến triển trên đàng nhân đức, vì Ngài giúp cách đặc biệt cho các linh hồn phó thác vào Ngài. Thứ năm, chúng ta đang chết. Thánh Alphonso nói, vì tất cả chúng ta phải chết. Chúng ta nên trân trọng lòng tôn sùng đặc biệt với Thánh Giuse để Ngài xin cho chúng ta được ơn chết lành. Vì nhiều lý do, mọi Kitô hữu xem Thánh Giuse như đấng bầu cử cho người đang hấp hối. Trước hết vì Chúa Giêsu yêu thánh nhân không chỉ như người bạn nhưng như người cha, và do đó thánh nhân là đấng trung gian hữu hiệu hơn mọi thánh khác. Sau là Thánh Giuse có quyền năng đặc biệt chống lại ma quỷ, những kẻ cám dỗ chúng ta gấp đôi khi chúng ta hấp hối, và cuối cùng sự trợ giúp mà Chúa Giêsu và mẹ Maria dành cho Thánh Giuse giúp cho thánh nhân có quyền bảo đảm cho các tôi tớ Ngài chết một cách thánh thiện và bình an. Do đó nếu chúng ta cầu khẩn thánh nhân vào giờ hấp hối thì Ngài sẽ không chỉ giúp chúng ta nhưng sẽ giúp chúng ta nhận được sự trợ giúp của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Thứ sáu, Thánh Giuse bảo vệ kẻ trong sạch và yếu đuối. Thánh Teresa hài đồng Giêsu nói: mỗi ngày tôi cầu nguyện với lời kinh bắt đầu như thế này. Thánh Giuse là cha và là đấng bảo vệ các trinh nữ. Vì vậy tôi cảm thấy tôi được bảo vệ và hoàn toàn an toàn trước các hiểm nguy. Thứ bảy, Ngài dạy chúng ta sống như Kitô hữu. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị viết: Thánh Giuse kiên trì trong sứ mạng với lòng trung thành và tình yêu. Cho nên giáo hội giới thiệu thánh nhân với chúng ta như gương mẫu tuyệt vời trong việc phục vụ Chúa Kitô và với kế hoạch cứu độ mầu nhiệm của Chúa, và giáo hội cầu khẩn Ngài như quan thầy và đấng bảo trợ đặc biệt của toàn thể gia đình các tín hữu. Một cách đặc biệt, Thánh Giuse được giới thiệu với chúng ta như vị thánh mà Chúa muốn trao phó cho sự bảo vệ quyền năng của Ngài những người và sứ vụ của những ai được gọi là cha và người bảo vệ giữa các Kitô hữu. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Một cuộc đời âm thầm của tác giả Thomas Nguyễn, nói về dỗ lần thứ 46 của cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, dòng Chúa Cứu Thế. Ngài sinh ngày 8 tháng 9 năm 1922 và mất ngày 28 tháng 3 năm 1975. Ngày 28 tháng 3 năm 2021 là ngày dỗ thứ 46 của cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, dòng Chúa Cứu Thế. Người đã sống một cuộc đời âm thầm để chuyển ngữ toàn bộ cuốn Kinh Thánh gồm Tân Ước và Cựu Ước từ tiếng Hebrew, Aram và Hy Lạp ra tiếng Việt. Cuộc sống âm thầm là vậy, nhưng cái chết của Ngài còn âm thầm lặng lẽ hơn so với những người đã chết tức tưởi trong vụ chôn sống tập thể tại Huế, Thừa Thiên hồi Tết Mậu Thân 1968. Cha Thuấn ra đi để lại một công trình dịch thuật Thánh Kinh còn dang dở. Ngài chưa dịch xong ba quyển Gióp, Cách Ngôn và Baruch khi xuất bản toàn bộ cuốn Kinh Thánh. Ban xuất bản gồm học trò và bạn bè của Ngài đã dịch ba quyển này từ bản tiếng Pháp, Bible de Jerusalem. Ngày 28 tháng 3 năm 2021 là Chúa Nhật Lễ Lá, nhưng ngày 28 tháng 3 của năm 1975 là thứ sáu tuần thánh. Xin kính mời các bạn trở lại với bối cảnh của khu vực tỉnh Lâm Đồng, khi chiến cuộc Việt Nam đang ở giai đoạn dầu sôi lửa bỏng nhất. Sau khi chiếm huyện Di Linh được 1-2 tuần, quân Cộng sản đã thủ tiêu cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn tại đồn điền Nguyễn Ngọc, xã Châu Thành, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Một hạ sĩ quan truyền tin của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã can đảm vùi xác Ngài tại vùng đó. Người ta nói Ngài bị Cộng sản quốc vào đầu, gây thêm một cái chết oan khiên vô tội vào một chiều thứ sáu tuần thánh. Nhưng tôi tin rằng cha Thuấn trước khi chết đã theo gương đấng mình tin để nói lên trong lòng: lạy cha, xin tha thứ cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Trong cuốn sách cha Eugene LaRouche, 51 năm thừa sai, dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, linh mục Rocco Nguyễn Tự Do, dòng Chúa Cứu Thế, có viết một đoạn về cha Thuấn như sau. Năm 1945, quân Nhật chiếm Huế và giam giữ các cha Canada tại Moran, Cha Nguyễn Thế Thuấn lúc đó còn là một chú đệ tử, đã dùng chữ Nho để bút đàm với viên sĩ quan Nhật lúc họ lui tới nhà Dòng, mà theo sự suy nghĩ của cha Thuấn là nhờ đó tạo được bầu không khí cởi mở hơn, thân thiện hơn. Nhưng năm 1975, cha Thuấn đã không tạo được bầu không khí thuận lợi đó tại Di Linh với những người đồng chủng Việt Nam theo Cộng sản, khi ngài đi giảng tuần thánh ở xứ đạo Di Linh theo lời mời của linh mục chánh xứ Giuse Phùng Thanh Quang. Đây cũng là lý do dẫn đến cái chết của cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, người thầy kính yêu của tôi. Qua việc thủ tiêu một vị linh mục khá nổi tiếng như cha Thuấn, người Cộng sản đã để lộ chính sách thà giết lầm hơn bỏ sót của họ, đồng thời cũng để trấn áp bất cứ một suy nghĩ nào gây bất lợi cho chính sách đó. Trong thực tế, suốt trong chiều dài của cuộc chiến Việt Nam và nhất là sau biến cố 1975, chính sách dã tâm này của Cộng sản đã gây ra không biết bao nhiêu cái chết vô tội. Giờ phút này tôi nhớ đến câu chuyện của người Samari nhân hậu trong Phúc Âm, Thánh Luca. Khi nghĩ đến người hạ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người cũng mang một quả tim nhân hậu vì đã mai táng người thầy của tôi. Khi có ý định viết bài này, tôi đã liên lạc về Việt Nam để tìm tông tích người hạ sĩ quan ân nhân, hầu tôi có thể biết thêm chi tiết về cái chết, việc chôn cất và rời hài cốt của cha Thuấn về nghĩa trang Dòng Chữ Cứu Thế Đà Lạt. Nhưng được biết người hạ sĩ quan tốt bụng này cũng đã qua đời cách đây hơn chục năm. Sau biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh Nguyễn Ngọc Lan lúc ấy còn là linh mục đã nhanh chóng áp dụng bài học của bà Rebecca dạy cho Jacob để xin Bộ Thông tin Văn hóa, Cục Báo chí xuất bản cấp giấy phép xuất bản toàn bộ cuốn Kinh Thánh. Khi xin phép, anh Nguyễn Ngọc Lan chỉ xin in cuốn Kinh Thánh Tân Ước của cha Nguyễn Thế Thuấn có trước năm 1975, nhưng tiện dịp nên đã in luôn phần Cựu Ước. Tân Ước hay Cựu Ước cũng là Kinh Thánh cả và cũng cùng một dịch giả. Tôi biết khá rõ chuyện này vì thời gian đó tôi còn ở tại quê nhà. Đó là cuốn sách in lậu đầu tiên sau năm 1975 dưới chế độ Cộng sản. Thầy Robert Nguyễn Sĩ Nhàn phải chạy mượn tiền của giáo dân để mua thêm giấy lụa bên Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Lần đó tổng số in được 10.000 cuốn vì không biết đến bao giờ mới được in lại. Khi nhà in Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã sắp chữ gần xong phần Tân Ước, thì ban xuất bản cử thầy Nguyễn Gia Trần và tôi lên giáo xứ Di Linh để gặp cha Quang, xin lại cuốn Tân Ước mà cha Thuấn hay dùng nếu còn. Ý định là xem cha Thuấn có sửa chữa hay thêm bớt gì trong cuốn Tân Ước hay không để có thể có một cuốn Tân Ước hoàn chỉnh theo ý dịch giả. Chúng tôi lấy xe sớm nhất đi Đà Lạt, đến giáo xứ Di Linh thì chúng tôi xuống xe. Lúc này dân chúng còn đi lại không cần xin giấy phép của địa phương, chỉ có các linh mục bị phải cấm cung tại chỗ. Do đó khi chúng tôi vào nhà xứ thì được gặp ngay cha Quang là chánh xứ họ đạo Di Linh. Sau vài câu chào hỏi và biết sự yêu cầu của chúng tôi, cha Quang lúc đó đang cầm sẵn trong tay chiếc mũ di tích của cha Thuấn. Không biết làm sao mà cha Quang lại có được chiếc mũ này. Cha nói với anh em chúng tôi rằng, các thầy cho tôi cái mũ này để đội, xin cha Thuấn che chở cái đầu cho tôi. Tôi trả lời, thưa cha muốn lấy cái gì để làm kỷ niệm cũng được, chúng con chỉ xin cuốn Tân Ước thôi. Tiếp đó cha Quang bước vào bên trong mang ra chiếc cặp táp của cha Thuấn. Tôi nhận ra ngay chiếc cặp này, vì cha Thuấn thường đeo nó bên mình mỗi khi đi ra khỏi nhà Dòng. Tôi nhận chiếc cặp từ tay cha Quang và đi vội ra khỏi nhà xứ để tránh bị theo dõi. Chúng tôi đi về cổng nhà thờ, liếc mắt nhìn phía nhà xứ thì thấy một tên công an cũng đang lò dò đi vào. Chúng tôi đi lên chợ Di Linh đón xe đi tiếp lên Đà Lạt và sáng sớm hôm sau về lại Sài Gòn. Nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. Sau này khoảng năm 1993, khi hội hột lúa của Madame Genevieve Jouan, người Pháp, có giúp giáo xứ Di Linh thuốc men để chữa bệnh cho người nghèo, tôi có dịp gặp lại cha Quang nhiều lần, nhưng vấn đề cái chết của cha Thuấn quá ư là tế nhị, nên tôi chẳng dám hé môi hỏi thêm điều gì. Một thời gian sau, tôi được tin cha Giuse Phùng Thanh Quang cũng đã qua đời tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, Sài Gòn, hưởng thọ 77 tuổi. Ngài qua đời ngày 31 tháng 10 năm 2003, đúng vào ngày sinh nhật của chính mình. Cha Quang vẫn tin là cha Thuấn đã chết thay cho mình. Cách đây vài năm, tôi tình cờ may mắn gặp được hai sĩ quan địa phương quân Việt Nam Cộng Hòa đã đóng quân ở Di Linh trước năm 1975. Họ cho tôi biết chính cha Quang đã rửa tội cho Trung tá Nguyễn Văn Thiệu khi cha làm tuyên úy trường võ bị Liên Quân Đà Lạt. Nhưng khi Trung tá Nguyễn Văn Thiệu trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, thì cha Quang đã không lợi dụng sự quen biết trước kia để trục lợi cho giáo xứ của mình. Một lần Tổng thống Thiệu lên Đà Lạt họp, có cho trực thăng đến đón cha Quang, nhưng ngài từ chối. Cha nói ban phép bí tích rửa tội là công việc mục vụ, chẳng vì quen biết mà làm mất ý nghĩa thánh thiêng. Cuộc đời của cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn đã âm thầm lặng lẽ bao nhiêu, thì cái chết của ngài càng lặng lẽ hơn nhiều. Năm 1958, cha Jacobe Nguyễn Hữu Sơn là bạn học cùng lớp với cha Thuấn, dẫn một số đệ tử Huế lên Đà Lạt nghỉ hè một tháng. Chúng tôi được trú ngụ tại nhà bà Po trong giáo xứ Tùng Lâm và thường được vào nhà dòng Đà Lạt chơi mà chẳng nghe cha Sơn nói gì về cha Thuấn. Phải đợi đến năm 1964, khi cuốn Tân Ước chào đời, chúng tôi mới biết dòng mình có một cha biết dịch kinh thánh từ tiếng Hebrew là cha Nguyễn Thế Thuấn. Tôi nhớ là cha Gerald Gagnon, dòng Chúa Cứu Thế, cũng có dịch kinh thánh nhưng chắc là từ tiếng Pháp. Lúc đó chúng tôi thán phục cha Gagnon về khả năng tiếng Việt của cha. Cha Thuấn sống âm thầm để dịch cho xong cuốn Tân Ước rồi mới bắt đầu đi giảng hay dạy học ở những nơi khác ngoài học viện dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt. Các thầy học viện cũng đã có dịp thấy bà con của cha Thuấn tới thăm ngài và đùa với ngài rằng: "Chúng con biết cha có tổ quốc, nhưng lại tưởng cha vô gia đình chứ." Tôi nghĩ nếu ngài tiếp tục cấm cung trong phòng để dịch tiếp cho xong cuốn Cựu Ước như ngài đã làm để hoàn tất cuốn Tân Ước, thì hôm nay chúng ta đã có một bản dịch trọn bộ Kinh Thánh của dịch giả Nguyễn Thế Thuấn. Bản dịch nguyên thủy toàn bộ Kinh Thánh của cha Nguyễn Thế Thuấn, theo ngài cho biết, đã chứa đựng đầy đủ tính chất xác thực và tinh thần thần học xác tín của ngài. Nói cách khác, ngài không muốn có một sự sửa đổi nào của ai khác nếu không được ngài thông qua. Tôi còn nhớ ngài có viết một bài đăng trên báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để đính chính những chỗ trong bản dịch kinh thánh của mình mà linh mục Giuse Trần Hữu Thanh dòng Chúa Cứu Thế tự ý sửa đổi. Cha Thanh đã có sửa đổi một vài từ ngữ mà không hỏi qua ý kiến của cha Thuấn khi dùng bản dịch Tân Ước của cha Thuấn để in sách kinh thánh theo chương trình Mỗi Quân Nhân Một Tân Ước trước năm 1975, nghĩa là khi cho in toàn bộ cuốn kinh thánh, ban xuất bản đã thay thế một ít danh từ mà có thể họ cho là không quan trọng, đặc biệt danh xưng thần linh trong bản dịch đã được thay bằng danh từ Thiên Chúa, có lẽ để cho phù hợp với thông thường. Trong bản dịch nguyên thủy, khi dùng chữ thần linh, dịch giả Nguyễn Thế Thuấn có ý nói đến sự mặc khải tiệm tiến của Thiên Chúa dành cho con người. Ý của ngài muốn cho chúng ta biết rằng loài người trong quá trình nhận biết về Thiên Chúa cũng đã phải trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc hành trình đức tin, nghĩa là chúng ta phải dần dần mới hiểu thêm về Thiên Chúa. Điều này dễ nhận ra hơn khi nói rằng con người trong cuộc sống hàng ngày cũng cần phải có yếu tố thời gian và kinh nghiệm rồi mới hoàn toàn hiểu được cuộc đời là gì. Huống hồ đây là một phạm trù của khoa thánh kinh học. Hiện nay tôi không có trong tay bài đính chính viết trên báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của cha Thuấn, Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 13 câu 10, cha Thanh đã sửa chữ nhân ngày hưu lễ thành ngay ngày hưu lễ, và cha Thuấn đã phải đính chính lại. Ngài phải đính chính ngay cả những chữ xem ra bình thường, huống chi là danh xưng thần linh đã bị thay thế bằng danh từ Thiên Chúa. Thế mới biết lãnh vực kinh điển thật là tỉ mỉ từng chữ. Nhưng khi in bản Cựu Ước thì linh mục dịch giả Nguyễn Thế Thuấn đã qua đời. Ngài là dịch giả nhưng cũng chẳng có cơ hội để viết thêm vào trước bản dịch một lời tâm sự với người đọc bản dịch của mình. Ngài sống âm thầm và chết cũng rất âm thầm như chính công việc của Ngài. Rồi những lợi ích tinh thần mà bao nhiêu người lĩnh hội được do việc cha giảng dạy hoặc nhờ đọc cuốn kinh thánh của Ngài dịch cũng âm thầm chẳng kém. Tôi có một kỷ niệm liên quan đến tinh thần kinh thánh của cha Thuấn. Năm 1965, Ngài ra giảng tại nhà dòng Huế. Một người bạn cùng lớp với tôi vào xưng tội với Ngài về việc chọc gái sau đó. Tôi không nhớ anh ta lãnh bao nhiêu kinh phải đọc để đền tội, để xem việc giải tội của một giáo sư kinh thánh có màu sắc kinh thánh hay không. Bù vào đó, người bạn có tâm sự với tôi điều cha Tuấn đã khuyên anh ta trong tòa giải tội. Cha khuyên bạn tôi rằng người ta không phải là đồ chơi. Đến nay tôi vẫn không quên lời khuyên đó. Sau này mỗi khi ngồi xem phim Toy Story, tôi thấy Woody nói to vào mặt Buzz: "You are a toy." Thỉnh thoảng khi có dịp dạy bảo con cái, tôi cũng nói với các con tôi rằng "We are not a toy," là chúng ta không phải là đồ chơi. Từ triết lý của câu nói đó, tôi tìm ra một điều tâm niệm cho mình, đó là trong suốt cuộc đời tôi luôn ráng sống sao để không đối xử với người khác, nam cũng như nữ, và ngay chính bản thân mình nữa, như là đồ chơi. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn nhờ vào bài học hàm chứa trong lời khuyên của cha Thuấn mà bạn tôi đã chia sẻ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là điều tôi gián tiếp học được qua câu chuyện của một người bạn. Còn câu nói các thầy đừng phí uổng cuộc đời vì chỉ có một lần, thì chính tai tôi đã trực tiếp nghe và học được nơi cha Thuấn là giảng sư của lớp tôi ở nhà tập. Những lần phí phạm cuộc đời, tôi nhớ đến câu nói này. Có thể cha Thuấn không hẳn là tác giả nguyên thủy của ý tưởng trong câu nói này, nhưng đối với tôi xem đó là của cha Thuấn, vì lần đầu tôi nghe cha nói mà trước đó tôi chưa đọc được ở đâu hoặc nghe ai nói đến. Thông điệp của câu nói đó đã âm thầm nâng đỡ và dẫn lối cho tôi rất nhiều, nhất là trong thời gian tôi còn tu tập. Trong khi viết bài này, tôi muốn tìm một tấm hình của cha Thuấn để kèm theo bài, thì may mắn được cha Louis Đặng Đức Anh dòng Chúa Cứu Thế tiếp tay. Cha gửi ngay cho tôi một tấm ảnh hiếm quý của cha Thuấn mà một nhân viên trại gà Scala cũ ở Đà Lạt là chị Minh Phượng còn giữ lại được qua bao nhiêu năm tháng. Tấm ảnh do cha Bosco Phạm Minh Thiện dòng Chúa Cứu Thế, học trò lớp đầu tiên của cha Thuấn, đã bấm máy. Hình chụp năm 1972 khi cha đại diện tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế Roma qua kinh lý xem trại gà Scala hoạt động có đúng với đường lối của Thánh Alfonso trong việc phát triển kinh tế cho người nghèo hay không. Trong hình có cha bề trên giám tỉnh Bạch Văn Lộc và cha Thuấn, khi đó đang là bề trên của nhà dòng Đà Lạt. Xin chân thành cảm ơn cha Louis Anh và chị Minh Phượng đã chia sẻ tấm hình có 102 của cha Thuấn, và cầu xin cho cha Bosco Thiện được hưởng nhan thánh chủng. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Broda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant.
Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.